single penny left for me. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball.
Dạ vâng, Quốc Duy Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin được kính chào quý vị thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International và được vinh danh cho Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Từ phòng ghi âm của đài từ Dallas, Quốc Duy xin được mến chào đến cô Quỳnh Lan và cũng như là gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả. Chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Quốc Duy. Thời tiết rất là nắng nóng ở tại Houston, 100 độ nhưng mà cảm thấy như là lên tới hơn là như vậy đó, đó Quốc Duy. Không biết bên đó là như thế nào ạ?
Dạ vâng, xin kính chào chị Quỳnh Lan, Quốc Duy, quý khán giả của hai miền Dallas Fort Worth. Vâng, năm nay nóng mà nóng toàn cầu chứ không phải là chỉ Texas không. Thành ra cái global warming là sự thật. Có một số người người ta không tin vào cái gọi là cái global warming. Tôi nghĩ rằng cái chuyện này nó rất là trầm trọng. Thành ra nó không biết là không bao lâu, nó kéo dài bao lâu rồi những cái tảng đá mà ở trên Bắc Cực, Nam Cực mà nó tan ra, nó dâng mặt nước cao lên thì nhiều quốc gia mà nằm ở ven biển này nọ chắc bị rất là khó khăn dần dài. Cái khí hậu nó càng ngày càng khắc nghiệt và thay đổi bất thường quá thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ thì như thường lệ chúng ta sẽ bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư ạ.
Vâng, thị trường chứng khoán kết thúc ngày hôm qua ở S&P 500 là 4.370 điểm. Dow Jones trầm lắng xuống đôi chút, hôm bữa là lên gần 35.000, trên 35.000, bây giờ 34.500 điểm. Nasdaq là index của những công ty về technology, trong đó VinFast là công ty của Việt Nam cũng đã vô Nasdaq là 13.291 điểm. Russell 2000 là index của những công ty nhỏ đại chúng, bất kích công ty nhỏ 1.859 điểm. Giá dầu thô vẫn giữ mức cao. Mặc dầu nó không cao như là mấy tuần trước là 82 đô la, nhưng mà hiện tại là 81 đô la, 40 xu là quá cao. Và giá vàng là 1.918 đô la một ounce vàng. Thì mình thấy rằng giá vàng nó vẫn giữ cái mức khá cao trong một thời gian cận đại rất là khá lâu. Và công cổ phiếu 10 năm bây giờ lên tới khoảng 4.25%, cao vô cùng. Lúc trước là lên đến 4% là mình thấy nhiều quá rồi. Bây giờ 4.25%. Là vì trong cái thị trường công khó phiếu 10 năm đó thì người ta dự đoán rằng cái tiền lãi mặc dầu quỹ tiền tệ liên bang sẽ không có tiếp tục gia tăng nhiều nữa nhưng mà sẽ giữ cái tiền lãi cao như vậy. Đó là lý do mà cái stock market nó trầm lắng vì họ thấy tiền lãi sẽ không đi xuống và vẫn giữ cái mức này. Cái mức gia tăng thì sẽ không gia tăng nhiều như quá khứ nhưng mà không đi xuống. Vâng, thưa ra là tổng quát về thị trường chứng khoán thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Như giáo sư vừa nói rằng là mặc dù là quỹ thì tiền tệ quốc tế đó là không có gia tăng tiền lãi thêm nữa, tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là cái tiền lãi hiện nay cũng lên khá cao, tức là khoảng 7.09% cho cái món nợ mà 30 năm. Thì liệu cái tiền lãi này nó sẽ còn tiếp tục giữ ở đó hoặc là tăng thêm nữa hay không, thưa giáo sư?
Vâng. Đây là hoàn toàn tùy thuộc vào những cái data về nạn lạm phát. Thì hy vọng rằng những data trong 6 tháng rồi vẫn giữ tiếp tục đó, có nghĩa là nạn lạm phát không gia tăng mà sụt giảm từ từ đó. Thì tôi nghĩ rằng tiền lãi sẽ giữ cái mức 7.1 phần gần như 7.1% sẽ không có xuống, nhưng mà sẽ không gia tăng nhiều, là tại vì quỹ tiền tệ liên bang của Hoa Kỳ đó, trong tháng 9 này á, tôi nghĩ rằng họ sẽ ngừng lại, họ không gia tăng một lần, nhưng mà từ đây tới cuối năm họ gia tăng thêm một lần nữa. Họ chờ đợi có thể gia tăng một lần nữa qua đầu năm. Nếu mà nạn lạm phát vẫn tiếp tục xuống thì sẽ không gia tăng trong 3 tháng đầu, và 6 tháng 3 tháng sau, có nghĩa là nửa năm của 24 đó, nếu mà mọi chuyện tốt đẹp, có nghĩa là nạn lạm phát giảm xuống, tiếp tục giảm xuống, thì có một cái cơ hội là quỹ tiền tệ liên bang sẽ giảm đi 0.25%. Đó là cái dự đoán của tôi, nhưng mà nó rất nhiều cái yếu tố mà phải tùy thuộc để cái chuyện này nó xảy ra, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và gần đây nhất thì công ty VinFast mà sau khi mà ra sàn chứng khoán đó, Nasdaq đó, thì lúc đầu tiên lên đến 33 Mỹ Kim cho một cổ phiếu, mà sau 3 ngày chỉ xuống còn có 13 Mỹ Kim thôi. Thì xin giáo sư cắt nghĩa thêm về cái vấn đề này, thưa giáo sư.
Vâng, công ty VinFast như quý vị biết đó, trong cái show tuần rồi chúng tôi có nói sơ sơ về cái hình thức họ đi vào cái sàn chứng khoán của Nasdaq của Hoa Kỳ đó. Thì nó có hai cách. Một cái cách là những công ty nào mà chuẩn á, gọi là thì họ đi IPO, có nghĩa là Initial Public Offering. Họ đi vào cái đó cả năm trời là giấy tờ phải rất là rườm rà với SEC. Còn một cách khác đi tắt á, là phần nhiều những công ty gọi là non trẻ, thiếu cash đi cái tắt á, là họ xác nhập vào một công ty đã có trên Nasdaq rồi. Thì công ty Black Spade á, là một công ty cái vỏ thôi chứ không có gì đó. Cái vỏ thì công ty đó tổng số tiền họ có 175 triệu đô la thôi, nhưng mà họ sáp nhập vào thì VinFast trở nên đi vô sàn Nasdaq với cái dạng là VFS, hồi xưa là VF là VinFast, bây giờ tại vì Black Spade thành ra là VFS, thì vô như vậy là đi tắt, có nghĩa là không cần phải qua luật lệ rườm rà của SEC. Đó là một cái lỗ hổng mà nhiều công ty đi vào đại chúng. Thì khi vào đó, VinFast đó, họ chỉ bán có 1% cái cổ phiếu thôi, 99% là của Phạm Nhật Vượng. Thì khi vào đó, cái này không có chuyện gì lạ, là còn nhiều người ta mua nhanh lắm, người ta đẩy giá cao, mà trong đó có thể là người nhà đẩy giá nữa, thì đẩy giá nó cao lên. Cái giá đầu tiên á, tiên khởi là họ đặt cái giá sàn, có nghĩa là cái floor đó là không dưới 10 đô la. Thì đầu tiên là 10 đô la, rồi nó lên tới 30 mấy đô la. Thành ra nếu mà cái sự thật này mà kéo dài vững á, nó là một cái vô lý vô cùng. Là tại vì VinFast, một công ty chưa thành ra gì hết mà cái trị giá, tổng giá nó lên tới 83 tỷ đô la, có nghĩa là cao hơn Volkswagen, cao hơn General Motors, cao hơn Ford, cái chuyện vô lý. Thành ra sau 3 ngày thì nó giảm xuống 13 đô la, thì cũng gần như là cái giá tối thiểu của họ rồi. Cái trường hợp của VinFast là sẽ có nhiều người họ mua, họ nói rằng giá lên xuống họ mua, rồi họ bán, họ mua, họ bán, để họ làm lời một thời gian ngắn hạn. Cái khả năng của VinFast mà lên tiền nhiều á, gây tiền, họ hy vọng là họ gây 2 tỷ đô la. Đó là một chuyện rất là mong manh. Và quan trọng hết là cái xe với VinFast phải được chấp nhận. Mà hiện tại sau khi họ đã gửi 999 chiếc qua Hoa Kỳ đó, thì đại đa số chiếc xe đều bị rủi co hết, là tại vì cái phần điện tử đó nó không có được cho phép là cái head up display á, đang lái xe mình không nhìn được, biết là cái xe nó đang chạy với tốc độ nào, nó hiện lên trên cái kính của người lái, nó không có hiện ra, thành ra bị rủi co hết. Nhưng mà sau này họ gửi thêm, bây giờ bên Hoa Kỳ đã gửi tới 3.000 chiếc xe rồi, nhưng mà đại đa số nằm ở trên bãi đậu, không có bán bao nhiêu. Ở trên thị trường quốc tế thì họ bán khoảng 10.000 chiếc xe, đại đa số là bên Việt Nam và những quốc gia khác. Còn bên Hoa Kỳ, VinFast lên thị trường chứng khoán, nhưng mà không nhất thiết là họ phải bán xe cho Hoa Kỳ, miễn làm sao thế giới mua là được. Còn cái hy vọng mà bán xe VinFast Hoa Kỳ tôi nghĩ là mong manh lắm, là vì Tesla là xe yêu chuộng mà họ giảm giá. Bây giờ VinFast là cái công ty mà mua công nghệ của người ta thì đâu có khả năng giảm giá. Còn Tesla họ là làm chủ công nghệ của họ, là họ giảm giá, thì đã VinFast không thể nào cạnh tranh Hoa Kỳ đối với Tesla được, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Vừa rồi giáo sư cũng đã nói là Tesla cũng đã giảm giá cái loại xe của họ, cái Model X cũng như Model Y vào khoảng 10.000 Mỹ Kim ở bên Trung Quốc. Cũng như giáo sư cũng đã nói là không biết rằng là khi mà bên Tesla giảm giá như vậy thì liệu rằng VinFast có thể có cơ hội nào để mà cạnh tranh với Tesla ở bên Trung Quốc cũng như ở Hoa Kỳ hay không, thưa giáo sư?
Vâng. Tôi nghĩ rằng là VinFast cũng không có ngoại trừ Hoa Kỳ, ở trong Trung Quốc VinFast cũng không có thể cạnh tranh được. Là tại vì đó, những cái chiếc xe mà xe điện bên Trung Quốc đó, họ đã bắt đầu họ chế xe điện cả chục năm nay rồi, chứ không phải mới. Những cái xe mà thật sự ra như chiếc xe của Trung Quốc đó, nó chuẩn vô cùng. Nó đẹp mà nó công nghệ cao, mà họ làm chủ công nghệ của họ, chứ không phải họ mua giống như là chiếc VinFast của Việt Nam, giống như chiếc C919 của máy bay của Trung Quốc này đó. Tên tuổi là cái xe của Việt Nam, còn C919 là máy bay của Trung Quốc. Mà 80-90% những cái bộ phận chính đó là mua ngoại quốc. Thành ra nó trường hợp như vậy. Còn cái xe điện của Trung Quốc đó, là họ làm chủ công nghệ, thành ra họ giảm giá. Và Tesla có hiện diện ở bên Trung Quốc rất nhiều, và họ thấy họ cạnh tranh không được. Như quý vị nhớ là cách đây một năm, năm rưỡi đó, là Tesla đã giảm giá rất nhiều. Khi chiếc xe Model X và Model Y bên Hoa Kỳ, bây giờ họ cũng giảm giá ở bên Trung Quốc giống như vậy cho những cái model khác. Thì cái Tesla hiện diện bên thị trường của Trung Quốc, họ nhắm vào những nhà đại gia, những nhà triệu phú. Những cái chiếc xe mà Model S hay những Model mà luxury tới 137.000 đô la lận, chứ không phải thấp, thì họ giảm giá rất là ít, nhưng mà họ vẫn bán được. Thành ra họ sở dĩ họ giảm giá 10.000 đô la thì họ theo cái chiều hướng là họ đã giảm giá cách đây 5 năm rưỡi của bên Hoa Kỳ rồi, để họ cạnh tranh những cái xe của bên Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng Tesla sẽ là nắm chủ về cái thị trường xe điện ở Hoa Kỳ rất là vững. Còn bên Trung Quốc thì đại đa số họ sẽ xài xe Trung Quốc. VinFast không có cơ hội xâm nhập thị trường Trung Quốc nhiều đâu. Nhưng mà có thể là sẽ tràn ngập thị trường ở Việt Nam, đã bán trên 10.000 chiếc xe bên Việt Nam rồi và nhiều quốc gia khác nữa. Vâng, từ đó là cái nhận xét của tôi về VinFast và Tesla thì gì?
Dạ vâng, thì trở lại với nước Nga, sau khi mà bị cả thế giới gọi là tẩy chay như vậy thì Nga thình lình gia tăng cái tiền lãi từ 8.8% lên đến 12% để cố gắng cứu vãn cái đồng tiền ruby của họ. Thì theo giáo sư, cắt nghĩa thêm về cái hành động này của Nga là như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, đây là một cái trường hợp mà gọi là gần như là khủng hoảng của Putin và nội các của Putin. Chưa bao giờ thấy một cái quốc gia nào mà gia tăng tiền lãi từ 8%, 8 lên 12% một cái cục như vậy á, là họ hoảng sợ, là tại vì đó đồng ruby của họ đó, mà ruby của họ đó nó mất giá quá nhiều, mất giá lao dốc mà không tiếp tục. Họ gia tăng cái lên 12% đó là để chi? Để cho người ta thấy tiền lãi nhiều, ta giữ tiền của Nga thay vì họ bán đi để họ mua những đồng tiền khác. Đó là cái khủng hoảng, và tiền của Nga đã chạy ra ngoại quốc rất nhiều. Thành ra cái đầu tư của Nga đó rất là khủng hoảng. Sau khi Nga đó đáng lẽ là kinh tế bị suy sụp lâu rồi, khi mà bị gọi là kiềm chế vũ bão như bên bởi Hoa Kỳ và quốc gia, nhưng mà sở dĩ họ tồn tại được, kinh tế họ tồn tại được đó, là nhờ Trung Quốc và Ấn Độ. Họ luôn luôn họ mua hàng hóa, những gì mà bên Âu Châu hay bên Hoa Kỳ phong tỏa, không bán hàng hóa cho họ, họ mua được ở chợ đen. Họ mua từ qua trung gian của Trung Cộng hay là của Ấn Độ. Thành ra họ mua với cái giá rất cao. Mà cái giá mua với giá rất cao, họ mua bên Nga, họ mua được đủ hết trơn á. Nhưng mà giá cao, thành ra cái nạn lạm phát lại cao. Thành ra nạn lạm phát cao, đồng tiền Nga bị giảm và kinh tế bị suy sụp. Thành ra họ quản kinh, là họ gia tăng tiền lãi là để kiềm chế nạn lạm phát, cộng thêm là để cho đồng tiền đừng có lao dốc như vậy. Một quốc gia mà dự tính đi vào chiến tranh, mà giữ chiến tranh nó lâu dài, mà hiện tại là những chỉ dấu cho thấy rằng chiến tranh giữa Nga và Ukraine sẽ kéo dài chứ không nhanh đó, thì cái khả năng kinh tế phải có khả năng để mà kiềm cự. Mà thật sự là nếu mà Trung Quốc và Ấn Độ không giúp thì họ đã suy sụp lâu rồi. Bây giờ họ mới thấy cái khủng hoảng càng ngày càng trầm trọng. Sau mấy năm sau gần 2 năm chiến tranh bên đó, thì hy vọng rằng cái sự suy lập này nó sẽ đưa đến Nga cái giải pháp là phải ngừng chiến tranh, và mình chỉ hy vọng như vậy thôi thôi.
À, vâng, thưa giáo sư, bây giờ thì cũng liên quan đến vấn đề Trung Cộng, thì hồi nãy giáo sư có nói là cái ông Tập Cận Bình ông đã gia tăng cái tiền lãi từ 8.8% lên đến 12% một cách giống như là vô tội vạ như vậy để mà cứu vãn cái đồng ruby. Như vậy thì thưa giáo sư, tại sao ông lại có vẻ lại thờ ơ, không đưa ra những biện pháp khác để mà cứu vãn cái nền kinh tế của nước họ ạ?
Vâng, tiền lãi gia tăng trừ 8.8% lên 12% là Putin, còn Tập Cận Bình á là hiện tại đó, là thế giới họ bắt đầu họ đặt câu hỏi là tại sao, tại vì bên Trung Quốc á là chuyện gì cũng do Tập Cận Bình cả, ông là nắm chủ chốt về kinh tế, ông nắm chủ chốt về quốc phòng, ông nắm chủ chốt cái quyền lực của ông nó vô hạn vô biên, còn hơn Mao Trạch Đông hồi xưa nữa, nguyên thủ quốc gia. Mà ông là một nhà kinh tế rất là tồi tệ, rất là dở, là đưa Trung Quốc đi ngược về những cái tiến triển trong quá khứ. Thật sự ra những cái nền kinh tế của Trung Quốc hiện tại đang bị gọi là trầm lắng và suy đi vào, có thể là sẽ suy thoái đó. Trong 3 tháng cứ quý 2 đó, có nghĩa là tháng 4, tháng 5, tháng 6 đó, kinh tế của GDP gia tăng chỉ có 0.8% thôi, chưa được 1% nữa trong 3 tháng quý 2 đó. Thành ra nó tồi tệ vô cùng, và đó là những gì Tập Cận Bình làm chứ không phải ai làm cả. Là thứ nhất là kéo dài cái COVID-19 gọi là lockdown, có nghĩa rằng bế quan tỏa cảng vì sợ COVID trong vòng 3 năm, người ta chừng 6 tháng 1 năm là quá rồi, ngày 3 năm. Rồi cộng thêm là củng cố Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng cách là chèn ép và siết chặt công nghệ, hoặc siết chặt công nghệ của họ nữa chứ không phải là của ngoại quốc nữa. Là những cái công nghệ cao như Alibaba Technology, ông thanh trừng thanh tra để mà giảm đi cái ảnh hưởng cái technology của họ. Rồi cái khung cảnh ở bên Trung Quốc á, là họ viện lý do là chống gián điệp. Công ty Bain là một công ty tư vấn của Hoa Kỳ, đầu tư tư vấn investment banker Hoa Kỳ, không ăn thua gì gián điệp cả. Mà một ngày trong năm rồi đó, họ đưa công an vào tràn ngập trong công ty, họ tịch thu cùng với tôi để họ nói rằng công ty này là gián điệp mà chẳng có gián điệp gì cả. Thành ra đó là những cái điều mà Tập Cận Bình làm sau khi Tổng thống Trump đã đưa ra cái đường hướng là phải nâng cao cái ý thức hệ là quốc gia này càng ngày càng gọi là xâm lấn thị trường và muốn kiềm gọi là thống trị quá toàn cầu. Bây giờ thế giới họ không muốn mua đồ Trung Quốc nữa, mà họ muốn mua cũng không có khả năng mua, là tại vì Âu Châu kinh tế cũng đang trì trệ, đang ở cái ngưỡng cửa là không gia tăng GDP bao nhiêu. Hoa Kỳ cũng vậy, mà cái sự yêu thích mua về hàng hóa Hoa Kỳ lại không có. FDI của ngoại quốc đó, vốn đầu tư ngoại quốc vào Trung Quốc đó là tệ, là lậu nhất trong 40 năm qua, họ không vào nữa. Và bao nhiêu công ty họ đang mở ra những cái chi nhánh bành trướng ở bên Việt Nam, bên Thái Lan, bên Đài Loan, bên Mã Lai Á, chứ họ không mở bên Trung Quốc nữa. Mà Tập Cận Bình á, khi thấy như vậy thì ông nói rằng ông muốn kích thích kinh tế Trung Quốc bằng cách là giảm tiền lãi để kích thích tiêu thụ của nội địa, bắt chước Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đó giảm tiền lãi là người ta tiêu thụ liền lập tức, là tại vì 70% GDP của Hoa Kỳ là tùy theo cái sự tiêu thụ của người dân. Trong Trung Quốc thì ngược lại, cái tiêu thụ của người dân họ chỉ có 30% GDP thôi. Giảm tiền lãi mà người dân họ bất lòng tin, họ không tin vào cái kinh tế của Tập Cận Bình, và họ lại sợ chiến tranh xảy ra giữa Trung Quốc với Đài Loan. Mà ngày 1, ngày 2, Tập Cận Bình có tuyên bố là có thể xâm chiếm Đài Loan, thì họ biết rằng thế giới sẽ phản ứng rất mạnh giống như Ukraine, Nga. Cho nên người dân Trung Quốc lại không đầu tư hay là mua đồ, họ càng gọi là càng ngày họ càng tiết kiệm. Thành ra kinh tế của Trung Quốc nó đi vào cái ngưỡng cửa là bế tắc. Cộng thêm bất động sản, real estate đó, bao nhiêu công ty bây giờ nó vỡ nợ, mà bất động sản của Trung Quốc là 30% GDP. Thành ra đó là cái chiều mà thật sự là Tổng thống Cận Bình là muốn kiềm chế những công ty technology để không là đe dọa của Đảng Cộng sản, nhưng mà họ tự hại họ. Và hiện tại thì họ không biết làm gì cả. Đó là cái chiều hướng mà họ tung tiền ra xài đó, thì cũng không có tiền để xài. Tại vì GDP của Trung Quốc á, hiện tại á, là 300% nợ của Trung Quốc là cao hơn GDP của Trung Quốc rồi. Mà cái mộng của họ làm con đường, một vòng đai con đường á, nó tốn kém vô cùng. Mà bây giờ không bao nhiêu quốc gia gia tăng. Ý là quốc gia duy nhất ở bên Âu Châu gia tăng tham gia vào một vòng đai con đường. Bây giờ họ nói đó là một cái lỗi lầm lớn nhất trong lịch sử Ý mà tham gia vào đó, nó tai hại vô cùng. Đó, thành ra đây là những con đường mà Tập Cận Bình là đưa Trung Quốc đi vào suy thoái chứ không ai làm cả.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và phải nói là thế giới này có ba người Anh lớn, đó là Nga, Trung Cộng và Hoa Kỳ. Mà ba người Anh này mà cứ đấu đá lẫn nhau thì những cái công ty, những cái đất nước nhỏ thì họ rất là lung lay về cái vấn đề kinh tế. Và trở lại với cái tình hình kinh tế của Trung Cộng ấy, thì được biết thì cái tình trạng bất động sản của Trung Cộng thì... không biết là ra nông nổi như thế nào mà cái công ty gọi là Country Garden lớn nhất tại Trung Cộng lại không có khả năng trả nợ. Và trong khi đó thì ở tại Hoa Kỳ này, công ty Evergrande lại khai khánh tận. Thì không biết giáo sư có nghĩ gì về cái vấn đề này không giáo sư?
Vâng, công ty Country Garden là công ty xây cất nhiều nhất, đa dạng nhất ở bên Trung Quốc. Evergrande là thứ nhì. Nhưng mà cái ảnh hưởng của Country Garden đó, mà không có khả năng trả tiền lãi. Có nghĩa là khi mà công ty này đó vay mượn thiếu nợ 200 tỷ đô la, mà khi trả nợ đó là mình phải trả một phần lãi, mà trả tiền lãi và một phần cái vốn, đúng không? Mình trả nợ luôn luôn có interest và principal.
Dạ đúng rồi.
Mà nếu không trả được cái principal đó, cái vốn thì ít ra cũng phải trả tiền lãi. Mà cái đợt này á, là Country Garden không trả nổi tiền lãi hai lần rồi. Đó, thì có nghĩa rằng cái tình trạng thiếu hiện kim á, cash rất là trầm trọng. Thì Evergrande trước á, cách đây một năm á, 21 năm 21 á, 2 năm á, đã vô cái tình trạng này, bây giờ đã khai khánh tận. Đây là cái trường hợp mà những cái công ty này thật sự là Tổng thống mình rất là sáng suốt, đã thấy cái bong bóng vỡ này cách đây 10 năm rồi, cho nên ông siết chặt cái hệ thống bong bóng vỡ, nhưng mà vẫn không siết chặt được. Và ông bớt đi cái hệ thống ngân hàng để mà hỗ trợ những công ty này á, họ xây nhà cửa hay là những căn hộ đó, bằng nhiều căn hộ đó chỉ có 50% cái sườn lên những cái cao ốc, mà lên cao ốc lên mà không có tiền để tiếp tục. Và những người nào á, cái cách mua nhà bên Trung Quốc hay bên Việt Nam á, là họ phải trả tiền trước, có nghĩa là trả tiền mua nhà đó, trả tiền 3-4 năm rồi họ mới bắt đầu xây, họ xây xong rồi một thời gian họ mới giao nhà. Mà những người trả tiền á, họ thấy như vậy là không muốn trả tiền nữa. Và những người trả tiền đó nhiều khi họ thấy trả tiền 2-3 năm rồi mà không thấy cái căn nhà mình nằm ở đâu cả. Rồi những công ty này họ lấy tiền của người sau để họ hoàn tất cái dự án trước. Đó. Thành ra cái trường hợp này nó nặng vô cùng. Công ty gọi là Evergrande á, thì mỗi một năm á, họ có khoảng 700 cái dự án, cái project á, là những cái dự án rất là lớn. Còn cái Country Garden là tới 3.000 cái dự án lận. Thành ra nó ảnh hưởng dây chuyền. Thành ra hai công ty này là suy sụp cái gọi là cái hệ thống real estate của Trung Quốc, mà lại chiếm 30% cái GDP. Nó tai hại vô cùng. Cái hệ thống này hiện tại đó thì thật sự Trung Quốc không biết làm gì cả. Tôi nghĩ rằng chỉ cách là họ cho phá sản một vài công ty, và những công ty này phải bán đi những cái dự án để mà trả nợ mà thôi, và khai khẩn trọng mà thôi. Đó là cái con đường duy nhất.
Thưa giáo sư, như vậy so sánh về cái vấn đề bất động sản giữa Việt Nam và Trung Cộng thì có cái điểm tương đồng nào hay không, và ảnh hưởng cái nền kinh tế của họ sẽ ra sao ạ?
Vâng. Việt Nam và Trung Cộng giống nhau. Cái điều khôi hài là những gì Trung Quốc làm, Việt Nam cũng làm. Và Trung Quốc bị khó khăn, Việt Nam cũng bị sao, như là bóng với hình, đi người đi trước, người đi sau thôi. Cái vấn đề ở đây á, là có cái từ gọi là chênh lệch cung cầu, có nghĩa là imbalance between supply and demand, sự chênh lệch pha của cung cầu. Mà cái lệch pha của cung cầu, bây giờ nói trường hợp của Việt Nam đi. Được lệch pha cung cầu là gì? Là trong cả 10 năm nay rồi, người ta làm tiền giàu vì bất động sản ở Việt Nam rất là nhiều. Và những người làm đó, họ không bỏ công ăn việc làm hết, họ không làm thay vì vô kỹ nghệ thì họ đi làm bất động sản để họ tìm tiền nhanh. Họ ôm nó tiền, họ chạy ra ngoại quốc. Và cái những công ty bất động sản đó, cái scandal mà xảy ra đó là Vạn Thịnh Phát. Nếu quý vị theo dõi tin tức ở bên Á Châu, Vạn Thịnh Phát, rồi sau đó là Tân Hoàng Minh, Tân Hoàng Minh là Vạn Thịnh Phát. Vạn Thịnh Phát là nó có dính líu đến công ty ngân hàng SCB. Đó là cái sự lũng đoạn cái hệ thống ngân hàng, cái project họ bán trái phiếu. Công ty ngân hàng lại dính liền với công ty địa ốc, dính liền với nhau, ban lãnh đạo lại làm việc chung với nhau. Đó là cái chuyện bên Hoa Kỳ không bao giờ cho phép. Thì họ bán đi những trái phiếu, mà trái phiếu và trái phiếu ma. Người ta mua, người ta tưởng được bảo đảm mà không ăn thua gì hết. Cái công ty SCB, họ bán trái phiếu, họ tự người ta đầu tư, người ta tưởng là đầu tư vào ngân hàng bảo đảm, rốt cuộc là trái phiếu của Vạn Thịnh Phát. Rồi Tân Hoàng Minh cũng vậy. Rồi cái vấn đề đây á, là cái gọi là cái, những cái căn hộ đó mà gọi là loại luxury á, loại mà mất tiền á, thì họ xây nhiều lắm, xây thiệt là nhiều mà không có người mua, là tại họ xây rồi họ đâu có muốn định bán đâu, họ xây họ giữ giá để họ thổi giá, và đến đâu bán tới đó thì họ làm lời nhiều lắm. Còn những cái căn hộ mà gọi là nhà xã hội hay là công nhân nó thấp á, thì cũng có xây vậy, xây xong rồi đó người công nhân mua lời mua đó chẳng có, là tại vì một cái tập đoàn khác họ vô họ thu mua hết, họ thu mua rồi họ giữ đó, họ giữ giá để họ thổi giá. Thành ra cái vấn đề đây là như vậy, là những cái gọi là cái supply đó của căn nhà luxury thì nhiều mà không có người mua bao nhiêu, còn cái supply của những cái căn nhà thấp cho người công nhân á là có nhưng mà bị thu mua hết trơn rồi, thành ra người ta muốn mua cũng mua không được. Một cái căn hộ mà cho nhà xã hội cũng cả $100,000 chứ không phải ít, mà lương là làm sao đủ để mua. Thành ra cái tình trạng đó nó làm cho cái tình trạng của bất động sản nó như là bong bóng vỡ, và nó trong đó có sự tham nhũng của chính quyền địa phương, của quan chức và của ngân hàng, của trái phiếu, nó lẫn lộn với nhau. Đó là cái điều mà Trung Quốc nó trầm trọng hơn bên Việt Nam. Việt Nam cũng đã bị là 2 năm nay rồi, Trung Quốc là 3 năm nay rồi, và nó ảnh hưởng đến GDP của Việt Nam và Trung Quốc nhiều. Nếu mà không giải quyết được thì sẽ cái kinh tế của Việt Nam, Trung Quốc bị ảnh hưởng rất nhiều về cái yếu tố này, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin chân thành cảm ơn giáo sư, cũng như cảm ơn tất cả quý thính giả đã thường xuyên theo dõi chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp vào mỗi vào buổi trưa thứ bảy với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính chúc quý thính giả, giáo sư cùng với năm với lại Quốc Duy một cuối tuần sức khỏe và thật là nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại quý thính giả và giáo sư vào kỳ tới.
Dạ vâng, xin rất hân hạnh, xin hẹn vào kỳ sau. Kính chào chị và anh Quốc Duy và quý thính giả của hai miền Dallas và Houston.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư và cũng như là cảm ơn cô Quỳnh Lan rất là nhiều đã cùng với Quốc Duy đi học chương trình này. Và xin chúc cô và cũng như là giáo sư có một ngày vui, an lành, hạnh phúc bên người thân và gia đình của mình, cũng như quý vị thính giả. Sau một vài phần quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những chương trình khác của đài. Xin quý vị đừng rời làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM.